Thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi xin được kính chào tiến sĩ Trần Nhơn và đại tá Phạm Quế Dương. Câu hỏi đầu tiên về kết quả của Đại hội 11 vừa rồi.
Đại hội 11 vừa rồi bầu được một tổng bí thư, mà lâu nay mới là có được một tổng bí thư có trình độ văn hóa mà lại là tiến sĩ. Đấy là một cái điều rất là tốt. Trong ban chấp hành trung ương ấy, nhiều lực lượng trẻ và có trình độ văn hóa. Thế tuy nhiên ấy, công việc người ta làm như thế nào thì là còn phải chờ đợi xem. Bởi vì vấn đề đổi mới về kinh tế, đảng nhà nước này thì làm cũng được khá, nhưng mà còn những vấn đề về đổi mới về chính trị, rất nhiều những cái nhà khoa học, thậm chí như là nguyên phó thủ tướng như Trần Phương hoặc nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vừa rồi phát biểu rồi, phải đổi mới chính trị gì nữa, phải thay đổi cả hệ thống chính trị nữa.
Tôi thì tôi thấy là nếu mà đánh giá cho nó thật khách quan ấy, cái chuẩn bị văn kiện đấy, Trung ương 10 đấy, thì có những cái điểm nó phục lùi so với đại hội 9, đại hội 10. Thế nhưng mà qua cái đại hội ấy, cái không khí cái đại hội trở lại được những cái điều của đại hội 10. Thế như vậy tôi là cũng ghi nhận những cái một.
Nói chung là tôi cũng tán thành ý kiến của anh Trần Nhơn. Còn tất nhiên ấy, có những trăn trở, ví dụ như là vấn đề chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nó là như thế nào? Những cái đó thì hiện giờ thì nhân dân thì cũng rất là trăn trở. Cái đòi hỏi của nhân dân ấy, đất nước nó phải tiến bộ, nó kịp được các nước trên thế giới, quan hệ với Mỹ, quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Tuy nhiên là đối với Trung Quốc ấy, thì dân mình thì cũng còn là rất trăn trở xung quanh vấn đề mà Trường Sa, Hoàng Sa, vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, xung quanh vấn đề Bưu Xít Tây Nguyên. Ngạn ngữ thì nói là quy luật tự nó mở đường mà đi. Do đó cho nên ấy, sớm muộn đất nước ta cũng phải đi theo quy luật của loài người mà thôi đi.
Tôi xin nói thêm như này, Đại hội 11 diễn ra trong một cái tình hình đất nước có một sự thổi dậy. Bởi vì ý kiến của các trí thức, của các đảng viên, những nhà khoa học, những nhà quản lý, nên chính cái không khí đó nó cũng tạo cho cái đại hội có những không khí mới. Thế nhưng mà điểm lại thấy rằng là nó vẫn chưa đạt được, tức là nhìn thẳng vào sự thật, phân tích đúng sự thật và nói rõ sự thật. Cái 15 chữ đó, cái đại hội này vẫn còn xa.
Hướng đi tới của Việt Nam vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa. Trở ngược dòng thời gian trước đây, tướng Trần Độ đã từng công khai phát biểu định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng vào chỗ chết. Nay trước đại hội, ông Nguyễn Văn An cho rằng cho dù có sửa đổi thế nào đi chăng nữa cũng không ra khỏi lỗi hệ thống. Thưa ông Phạm Quế Dương, ông nhìn vẫn những cái vấn đề đó như thế nào?
Tôi rất là tán thành những ý kiến như của ông Trần Độ. Xin lỗi là bởi vì tôi như vậy tức là lính quân của ông Trần Độ từ những cái năm 45-46. Ông Trần Độ, ông ấy có ý kiến như vậy rất là sáng suốt, nên ông lại bị khai trừ khỏi đảng. Do đó cho nên là tôi để phản ứng ấy, tôi trả thẻ đảng. Vấn đề cơ bản nhất ấy, đại hội 11 thì vẫn khẳng định định hướng xã hội chủ nghĩa theo quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin. Đến đó thì bây giờ Liên Xô thì Đông Âu nó sụp đổ rồi, họ nói họ theo xã hội chủ nghĩa theo hình thức của Trung Quốc. Vấn đề đó là hiện giờ nó còn đang vướng mắc, nhưng mà rồi sau sự thật thì quy luật nó sẽ tự mở đường mà đi.
Thưa ông Trần Nhơn, xưa thì tướng Trần Độ nói định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng vào chỗ chết. Rồi trước đại hội 11, ông Nguyễn Văn An thì cho rằng đó là lỗi của hệ thống, và cá nhân ông thì ông cho rằng chôn vùi đảng trị vững bền nước non.
Tôi thì tôi thấy cái này đảng trị đó nó xuất phát là từ chủ nghĩa Lenin. Mác không chủ trương đảng trị, Mác là khuyến khích những người cộng sản làm cạnh tranh bình đẳng, cạnh tranh với các cái đảng phái khác để mà xây dựng được một cái xã hội văn minh. Chứ còn ông Lenin đó là chủ trương đảng trị, chỉ là Lenin là ông chỉ nâng cấp cái đó thành cá nhân độc tài toàn trị thôi. Chứ còn cái độc đảng toàn trị là sản phẩm của ông Lenin. Do đó nó là cái lỗi hệ thống, cái lỗi hệ thống nó bắt nguồn từ một lỗi cơ bản, một cái lỗi cơ bản là đảng đè đầu cởi cổ nhân dân, ăn kinh ngồi cấp đè đầu cởi cổ nhân dân. Đó là hoàn toàn ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng là đề cởi của nhân dân. Anh gọi là lỗi hệ thống, nhưng tôi gọi là cái lỗi hệ thống nó bắt nguồn từ một lỗi cơ bản. Một lỗi cơ bản là đảng phải là đề cởi của nhân dân, chứ đảng không có ăn kinh ngồi cấp đè đầu cởi cổ nhân dân. Đó là cái lỗi cơ bản, tôi nghĩ là như thế. Người cộng sản có bao lần nhận thức cái điều đó, nhìn thẳng một sự thật. ngay như cái bài phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước đó, ngày 20 tháng Giêng vừa rồi đó, còn Việt Nam phỏng vấn ông đó, thì trong cái câu đó ông cũng dùng là người cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu chăm lo cho dân thì sự nghiệp này mới vững bền. Nếu để mất lòng thì là mất tất cả. Tại sao là chăm lo cho dân? Sao là chăm lo? Anh là phục vụ dân, anh là đại diện nhân dân, anh phục vụ dân để dân nó phát huy sáng tạo ra. Thì cái lỗi cơ bản, cái lỗi hệ thống mà như vừa nói mà ông Quý Ba có nhắc ấy, thì tôi đã nói trong cái tệ của tôi, đó là bắt nguồn từ một lỗi cơ bản.
Dạ vâng, thưa ông Phạm Quế Dương, ông có chia sẻ những điều mà ông Trần Nhơn vừa mới trình bày không ạ?
Tôi nói chung tôi rất tán thành ý kiến của Trần Nhơn. Tôi thì tôi nghĩ là nó cũng là đơn giản thôi. Điều rất là quan trọng, cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng hay Cộng sản Việt Nam này bây giờ là càng ngày niềm tin là nó càng mất đi. Ngạn ngữ ngày xưa thì có nói là mất tiền thì mất ít, mất bạn thì mất nhiều, mất niềm tin là mất hết. Do đó cho nên tôi lo cho Đảng Cộng sản hiện nay ấy, xin lỗi là vì tôi là tham gia Đảng Cộng sản từ năm 48 thôi mà tham gia Việt Minh trước cái mạng tháng 8 thôi mà. Cho nên là rất là tin này. Thế còn nếu mà Đảng thay đổi, Đảng mà tiến lên, thì tức là tôi lại xin gia nhập Đảng.
À, cũng liên quan đến vấn đề này, khi nhìn vào kinh nghiệm dân chủ hóa tại Liên Xô và các nước Đông Âu đó, thì ông Nguyễn Văn An thì ông cho rằng là sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đông Âu không phải chỉ có những người Cộng sản phá Đảng, phản bội Đảng hay diễn tiến hòa bình, mà phần nhiều là chính những người Cộng sản chân chính, những người Cộng sản không muốn bảo vệ Đảng nữa, vì thực chất Đảng đã thoái hóa, biến chất rồi. Theo các ông, nhận định của ông Nguyễn Văn An có phù hợp với cái hoàn cảnh tại Việt Nam hay không ạ? Tiếp tục để mời ông Phạm Quế Dương là người đã theo Đảng rồi bỏ Đảng.
Vấn đề cơ bản nhất là niềm tin. Ví dụ như tôi vừa rồi tôi nhờ cái nhật ký của tôi năm 64 ấy, tôi nghĩ lại cái câu, nếu là hoa hướng dương, nếu là đá kim cương, nếu là chim bồ câu trắng, nếu là người Cộng sản. Tôi vốn là người tin Cộng sản như thế thôi mà. Nhưng mà đến bây giờ rất là tin rồi. Dân mình ấy, thì Đảng nó tham nhũng quá về cái hệ thống chính trị nó như thế. Đảng trị. Do đó cho nên là dân ta mất niềm tin. Thậm chí là dân cả người ta gọi là Đảng cướp, Đảng cắp. Thế thôi.
Đó là ý kiến của ông Phạm Quế Dương. À, mời ông nghe Trần Nhơn ạ.
Tôi thấy cái ý của Nguyễn An thì người ta viết nhiều rồi. Người ta nói nhiều rồi. Chứ không phải là mới đâu. Nhưng mà từ cái mồm của Nguyễn An nó ra thì nó biết thôi. Anh nói được như thế thì anh đã vượt qua chính mình để anh nói được điều đó. Đó là một thực tế, bởi vì tôi đã nói anh đã xuất phát từ cái mô hình đảng trị của Liên ấy. Cái đau đớn là những người Cộng sản chân chính ấy, những người Cộng sản lương thiện ấy, những người Cộng sản tử tế á, thì rất đau xót. Thấy một cái điều này, nắm ra một cái điều này này. Đảng trị là gì? Đảng trị không những trị dân, mà còn trị những đồng chí của mình, những đồng chí nòng cốt của đảng, là ưu tú của đảng. Cái bi kịch cho Việt Nam chúng tôi là bây giờ này, nhiều những vị lão thành rất bức xúc về tham nhũng, rất chống tham nhũng, rất chống quan liêu, chống là cái lệ thuộc Trung Quốc. Nhưng mà nói đi, phê phán lên đi là ông dạy đại lên, ông vẫn còn sinh phái lên đi. Cho nên về nhận thức á, đột phá là sao phải nhận thức là cái chủ nghĩa Lenin nó là một cái phá hại mà mình cứ từ bỏ ngay.
Trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là ông Nguyễn Văn An thì ông cho rằng là sự tan rã của Đảng Cộng sản Đông Âu và Liên Xô đó, không chỉ có những người Cộng sản phá Đảng, phản bội Đảng hay diễn tiến hòa bình, mà phần nhiều là do chính những người Cộng sản chân chính, những người Cộng sản không muốn bảo vệ Đảng nữa, vì thực chất Đảng đã thoái hóa và biến chất rồi. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là những cái nhận định của ông Nguyễn Văn An nó có đúng với cái hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam hay không?
Đó là quy luật khách quan, nó là quy luật chung đấy. Thì có một cán bộ nói là thưa bác ơi, nếu mà mình xử cái này thì để chia sẻ tuyên truyền nó sẽ bôi nhọ chính quyền ta là tham ô tham nhũng. Có một chủ tịch báo là chỉ có người Cộng sản bôi nhọ mình chứ không có ai tự bôi nhọ mình được, mà mình là cái người sạch, người Cộng sản sạch, người Cộng sản chân chính thì không có lo gì ai bôi nhọ mình cả. Chứ còn đó nó là đi biết đi anh được cái sai lầm, kiên quyết sửa sai lầm, rồi bám lấy dân, rồi để học dân, để nghe dân, để mà cầu thị, để mà sửa chữa. Tiếp rằng cái mô hình đảng trị nó không mở ra được cái môi trường đó. Vì cái vũ khí phê bình và tự phê bình đó, thì chỉ nói như vậy thôi, nhưng thật ra nó vũ khí giấy.
Trở lại với ông Phạm Quế Dương đó, các nhà lãnh đạo vẫn thường nói diễn tiến hòa bình. Câu hỏi đặt ra là phải chăng là diễn tiến hòa bình đang đe dọa sự lãnh đạo của Đảng? Trong khi ông Nguyễn Văn An thì đưa ra nhận định không kẻ thù nào có thể phá được Đảng, trừ chính những người cộng sản. Thưa ông Phạm Quế Dương, phải chăng không ai chống đảng bằng chính những người cộng sản?
Thì bây giờ tôi xin nói nhé, trên thế giới cái bài học của Liên Xô có Khrushchev, xong rồi có Gorbachev. Thế gần đây Trung Quốc thì ông ta bảo là thủ tướng phát biểu một bài rất là hay, người Trung Quốc thì rất là ca ngợi. Đấy là quy luật, thế cho nên là Việt Nam cũng thế thôi. Lịch sử Việt Nam đã từng có những Hồ Quý Ly, từng có những Mạc Đăng Dũng. Quy luật của đảng này, nếu nó suy thoái đi thì sẽ cũng có những người ngay trong cái đội ngũ cộng sản, thì người ta sẽ như Khrushchev, như Gorbachev.
Dạ vâng, đó là ý kiến của ông Phạm Quế Dương, người đã theo đảng rồi bỏ đảng. Thì với ông Trần Nhơn, cá nhân ông thì hiện ông đang là đảng viên.
Tôi thì tôi nói rõ cái chỗ này này, cái chỗ anh hỏi tôi đấy và ông Quế Dương đấy thì tôi phải nói nó lại chỗ này này. Ông Nguyễn Văn An, tôi hiểu ông, tức là ông nói cái ý này này, ông nói cái ý tức là vì khi cái tiếng của đảng nó không còn nữa thì chính như cái người đảng viên đó nó thấy là không thiết tha, là không có bảo vệ nữa. Chứ còn chống thì phải nói làm sao mà đảng viên mà chống là đà lãnh đạo đảng được, nhưng mà người ta chỉ có đóng góp phê bình ý kiến, còn nếu người đảng viên thường mà nói thì cái trọng lượng lời nói ít hơn. Nếu mà người đảng viên đã kinh qua được quá trình công tác những cái chức vụ quan trọng và hiểu được sống trong đảng mà nói được cái tiếng nói đó thì nó dễ thuyết phục người nghe hơn. Chứ còn không nói cái là những người đảng viên người trong, nhưng mà chính những người đảng viên đấy mà không gương mẫu, không sát dân, không coi mình là đại thế cho dân, đi ngược lại và làm những cái điều không đúng với đạo đức thì chính cái người đảng viên đó là chống lại đảng. Muốn ăn cây ngồi tóc đại đạo tự nhiên thì tự nhiên nó lộ ra dở thì nó mất cái đường đi. Cái chỗ mà tôi muốn nói với anh, những dòng cộng sản chân chính như dòng sản tử tế ở Việt Nam bây giờ còn rất nhiều do cái điều kiện ngôn luận nó không được khai thác như các nó.
Việt Hùng, Đài Hát Cho Tự Do.